là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về những nỗ lực của huyện Lục Yên trong tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Tiếp đó là phản ánh những quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của ngành thuế Yên Bái. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 6 tháng 10, tại đền Đông Quương, huyện Văn Yên đã tổ chức khai mạc festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn gắn với lễ hội cơm mới đền Đông Quương năm 2020. Tới sự có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành các địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Đây là lần thứ hai festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn được tổ chức tại đền Đông Quương, huyện Văn Yên. Festival có nhiều nội dung đặc sắc là dịp để người dân và du khách hiểu hơn về di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt, qua đó tôn vinh các nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ hát văn và các nghệ nhân thanh đồng trực tiếp thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ. Lễ hội cũng là dịp để huyện Văn Yên tiếp tục quảng bá tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch, quảng bá về di tích lịch sử quốc gia đền Đông Quương đến với du khách thập phương, từng bước hình thành chuỗi liên kết phát triển du lịch tâm linh gắn với các loại hình du lịch khác trên địa bàn huyện Văn Yên. Tại lễ hội, nhân dân và du khách thập phương được thưởng thức chiêm ngưỡng những giá hầu đồng đặc sắc của 115 nghệ nhân nghệ sĩ thanh đồng đến từ 50 bản hội của 30 tỉnh thành phố trong cả nước và các màn hội trống, múa rồng, múa lân, thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề Đông Quương hào khí anh linh. Festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn là lễ hội độc đáo riêng có và là niềm tự hào của huyện Văn Yên. Thông qua festival lần này, đông đảo các tầng lớp nhân dân sẽ có dịp hiểu hơn về di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt thông qua hình thức hầu đồng. Đây cũng là dịp để khẳng định tôn vinh các nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ hát văn và các nghệ nhân thanh đồng khác. Nhân dịp này, ban tổ chức lễ hội đã khen thưởng các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác chuẩn bị lễ hội.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Sạch tổ chức tập huấn thực hiện các giải pháp về môi trường, an toàn thực phẩm và nông nghiệp sạch, hướng dẫn sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật từ nguồn rác hữu cơ.
Tham gia lớp tập huấn, 80 học viên được truyền đạt nội dung tổng quan về phương pháp canh tác tự nhiên, hệ sinh thái các lợi khuẩn ứng dụng trong nông nghiệp, các phương pháp cải tạo nguồn dinh dưỡng cây trồng, các phương pháp bảo vệ thực vật, xử lý nước và đất trong nông nghiệp. Đặc biệt trong thời gian tập huấn, các học viên được hướng dẫn sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật từ nguồn rác hữu cơ. Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sạch và truyền thông về nông nghiệp sạch. Qua buổi tập huấn nhằm thay đổi nhận thức, tư duy của người sản xuất, tiêu dùng về nông nghiệp sạch. Nhân dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát động phong trào tiêu dùng nông nghiệp sạch tại Yên Bái.
Tỉnh đoàn Yên Bái vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý vào văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, trong đó đối với dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Các đại biểu cho ý kiến vào kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 12 và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới, tầm nhìn và định hướng phát triển, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa xã hội, con người, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Đối với dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, đa số các đại biểu cho rằng dự thảo báo cáo đã đánh giá sát với tình hình mà kết quả những hạn chế yếu kém trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm qua, cơ hội, thách thức và tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta trong thời gian tới. Các đại biểu cũng góp ý vào dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2025. Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12. Việc lấy ý kiến của đoàn viên thanh niên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng của tỉnh đã kiểm tra phát hiện và xử lý 133 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, quá hạn sử dụng. Trong đó đã xử phạt hành chính trên 53 triệu đồng, giá trị hàng tiêu hủy 41 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm gồm thực phẩm đông lạnh, không rõ nguồn gốc, các loại bánh kẹo, sữa, nước giải khát, bột đậu xanh, bột xúc xích, tương ớt, bột chiên và các hàng hóa khác đã quá hạn sử dụng. Thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra thị trường, qua đó phát hiện và xử lý các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 17 giờ chiều qua tại tổ dân phố Đồng Tiến, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã xảy ra một vụ án mạng do xe rượu đốt nhà khiến bạn nhậu tử vong. Được biết, trước khi xảy ra vụ cháy, Trần Xuân Hồ sinh năm 81 và ông Trần Cao Khải sinh năm 65 cùng trú tại tổ dân phố Đồng Tiến, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái có ngồi uống rượu với nhau. Nhưng trong lúc uống, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Trần Xuân Hồ đã dùng xăng tự đốt nhà mình khiến ông Trần Cao Khải tử vong. Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn công an thành phố Yên Bái đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Hiện Trần Xuân Hồ đang bị tạm giữ để điều tra nguyên nhân án mạng. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng tại địa phương. Thời gian qua, huyện Lục Yên đã nỗ lực khắc phục khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra và tạo nguồn phát triển đảng viên trong những năm tiếp theo, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Chi bộ Ngòi Thắm, xã Tô Mậu hiện có 37 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên cao tuổi, miễn sinh hoạt và 3 đảng viên đi làm ăn xa. Những năm gần đây, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên của chi bộ gặp không ít khó khăn.
Bà Hoàng Thị Hồng, bí thư chi bộ thôn Ngòi Thắm, xã Tô Mậu chia sẻ.
Cái công tác phát triển đảng viên trong chi bộ thôn Ngòi Thắm của chúng tôi thì trong cái 2-3 năm nay thì tương đối gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái lực lượng trẻ là đoàn viên thanh niên thì hiện nay là các cháu đi làm ăn xa, còn rất là số ít ở nhà.
Đảng bộ Tô Mậu hiện có 166 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Hiện toàn đảng bộ có 30 đảng viên miễn sinh hoạt và đi làm ăn xa. Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2020, Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách địa bàn, hướng dẫn từng chi bộ nắm vững quy trình, trình tự, các bước thủ tục trong quá trình công tác phát triển đảng viên. Chỉ đạo các chi bộ xây dựng nghị quyết đề ra mục tiêu cụ thể trong phát triển đảng viên, quan tâm phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, động viên để quần chúng ưu tú có động lực phấn đấu vào đảng. Đến nay đảng bộ xã kết nạp được 1 đảng viên mới, hoàn thiện 4 hồ sơ gửi huyện ủy kết nạp.
Ông Hoàng Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tô Mậu cho biết.
Để có nguồn tạo nguồn trong năm 2021 thì căn cứ vào kế hoạch được giao, căn cứ vào chỉ tiêu được giao thì Đảng ủy cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể để có thể là triển khai trong năm 2021. Căn cứ vào kế hoạch đó thì Đảng ủy từ trong cuộc họp ban thường vụ rồi là cuộc họp ban chấp hành thì Đảng ủy cũng đã phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí, giúp đỡ các đồng chí trong ủy viên ban chấp hành phụ trách chi bộ rồi là các đoàn thể, giúp đỡ các tổ chức hội, các chi hội. Thì qua quá trình mà tổ chức các phát động các phong trào thi đua, tổ chức nhiều hoạt động thì qua đó phát hiện và bồi dưỡng để tạo nguồn trong năm 2021.
Đảng bộ huyện Lục Yên hiện có 42 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 10 chi bộ và 32 đảng bộ, 322 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Những năm qua, phát triển nguồn đảng chủ yếu dựa vào đoàn viên thanh niên, các cơ quan đơn vị, trường học, hội viên, đoàn viên thanh niên ở địa phương. 9 tháng năm 2020, Đảng bộ huyện đã ra quyết định kết nạp 81 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 6.418 đồng chí, trong đó đảng viên là đoàn viên thanh niên chiếm 62,96%.
Anh Trần Kim Thanh, trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Thắng bày tỏ.
Được đứng trong hàng ngũ của đảng, mà một là giáo viên, tôi cũng sức là cố gắng rèn luyện và tu dưỡng để một đảng viên chính thức ở trong chi bộ của nhà trường và phấn đấu cố gắng để thực hiện tốt công nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên hiện nay nguồn kết nạp đảng viên, nhất là đảng viên trong độ tuổi thanh niên ở các chi bộ thôn đang gặp nhiều khó khăn do lực lượng này thường đi học, đi làm ăn xa, số ít ở lại địa phương thì nhận thức chính trị còn hạn chế, ngại tham gia hoạt động đoàn, hội, không có ý chí phấn đấu vào đảng hoặc chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn để kết nạp. Xác định phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương. Để đảm bảo công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, Huyện ủy Lục Yên tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển đảng viên mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Phấn đấu hàng năm kết nạp mới 150 đảng viên trở lên.
Ông Sầm Văn Thượng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện Lục Yên nói:
chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc bám sát vào kế hoạch phát triển đảng viên của Ban Thường vụ huyện ủy, xây dựng cái kế hoạch, giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho các chi bộ để các chi bộ chủ động tạo nguồn kết nạp đảng viên, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đổi mới phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các cái phong trào thi đua yêu nước để tạo môi trường thuận lợi cho quần chúng phấn đấu rèn luyện kết nạp vào đảng, có các cơ chế chính sách để tạo công ăn việc làm tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn viên, hội viên lập nghiệp, phát triển kinh tế, làm giàu trên chính quê hương của mình.
Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng đảng. Làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng nhằm bổ sung đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, tạo sự kế thừa, phát triển liên tục của đảng, củng cố xây dựng và nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của đảng trong giai đoạn hiện nay.
Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ, bầu trời xanh.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, Từ đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, thương mại dịch vụ. Do vậy đã tác động không nhỏ đến công tác thu ngân sách địa phương. Khắc phục những khó khăn đó, ngành thuế Yên Bái đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhằm bù đắp nguồn thu thiếu hụt cũng như quyết tâm thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo kế hoạch giao. Phản ánh của phóng viên Lê Long Hoàng Tuyến.
Năm 2020, Chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn Trạm Tấu được giao chỉ tiêu thu ngân sách trên 218 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 153 tỷ đồng, thu tiền giao đất trên 65 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã gặp không ít khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Song để hoàn thành số thu giao, Chi cục đã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác đánh giá tác động ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách, đồng thời rà soát, đối chiếu, phân loại, xác định đối tượng, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, giúp người nộp thuế sớm thụ hưởng quyền lợi theo nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Chi cục Nghĩa Văn còn tập trung rà soát tất cả các khoản thu phát sinh, đưa vào nộp thuế, phấn đấu thu ở mức cao nhất, tăng cường các biện pháp chống thất thu, gian lận thương mại, xử lý các đối tượng trốn thuế và hạn chế nợ xấu phát sinh kéo dài. Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó đội trưởng đội nghiệp vụ quản lý thuế khu vực Nghĩa Văn Trạm Tấu cho biết.
Người nộp thuế khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa chi cục thuế thì đối với doanh nghiệp chúng tôi đã hướng dẫn đến nay 100% doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử. Khi mà các cái ứng dụng của cơ quan thuế để hỗ trợ người nộp thuế nâng cấp thì chúng tôi đã gửi qua mail của các doanh nghiệp trực tiếp đến các doanh nghiệp và có số điện thoại để trực tiếp hướng dẫn đối doanh nghiệp. Còn đối người nộp thuế mà trực tiếp đến cơ quan thuế thì được cơ quan thuế hướng dẫn trực tiếp tại bàn và đã lắp đặt máy tính kết nối mạng internet, máy in và sẽ có cán bộ coi như là trực tiếp để hướng dẫn coi như là người nộp thuế thực hiện khai và nộp thuế điện tử.
Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngay từ đầu năm 2020, Chi cục thuế Yên Bình đã chủ động đánh giá, phân tích những yếu tố tác động tăng giảm nguồn thu, tăng cường kiểm tra kiểm soát việc kê khai, nộp thuế, hoàn thuế của người nộp thuế, từ đó tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện có những giải pháp đồng bộ, sát thực tế để tăng thu, chống thất thu ngân sách, quyết liệt đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường kiểm soát kê khai và khai thác nguồn thu cho địa phương, đặc biệt là các khoản thu về đất. Huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và chính quyền cơ sở vận động nhân dân đồng thuận đền bù và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp, phối hợp với các trung tâm đấu giá công khai trên hệ thống giao dịch điện tử công trực tuyến. Nhờ đó, huyện Yên Bình là một trong những địa phương dẫn đầu trong công tác thu ngân sách với số thu từ đầu năm đạt trên 200 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch huyện phấn đấu. Riêng nguồn thu về đất huyện Yên Bình đã đạt gần 70 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch giao. Ông Tạ Duy Hiển, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Yên Bình nói.
Đối với việc là liên quan việc là tăng thu từ nguồn thu từ đất thì cái này đã ngay từ xác định từ cuối năm 2019 đã được lãnh đạo ban thường vụ huyện ủy cũng như lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Yên Bình đã xác định cái việc là thực hiện việc là lập kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất để triển khai các dự án, và trong đó thì là đưa ra cái kế hoạch là sẽ tiến hành là phấn đấu thu tiền sử dụng đất từ nguồn thu từ đất là mỗi năm đạt từ 65 tỷ trở lên. Đấy, hiện giờ là đến 9 tháng đầu năm đến thời điểm này là huyện Bình đã thu được 60 trên 65 tỷ theo pháp lệnh và cố gắng phấn đấu từ giờ đến hết 30 tháng 12 huyện sẽ toàn thu được là đạt từ 105 tỷ trở lên.
Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh Yên Bái, tính đến hết ngày 20 tháng 10, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn toàn tỉnh đạt 2.172 tỷ đồng, bằng trên 60%. Có được những kết quả này, ngành thuế đã tăng cường công tác quản lý các nguồn thu trên địa bàn nhằm bù đắp nguồn thu bị thiếu hụt do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, tập trung đôn đốc thu nợ đọng và giao nhiệm vụ chỉ tiêu thu nợ cụ thể chi tiết đến từng đơn vị, từng cán bộ nhằm mục tiêu giảm nợ và đạt tỷ lệ nợ theo quy định của Tổng cục Thuế. Đối với công tác kê khai luôn duy trì đảm bảo tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đạt từ 99% trở lên, hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn đạt tỷ lệ từ 96% trở lên. Ông Trần Quốc Toàn, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Yên Bái cho biết.
Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 của thành phố Yên Bái thì Chi cục thuế sẽ phải thực hiện tốt một số cái nhiệm vụ sau. Trước hết là phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế để tập trung vào các chính sách thuế mới và các chính sách được miễn giảm tiền thuế và tiền thuê đất đối với lại các doanh nghiệp. Thứ hai là phải thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để từ đó rà soát chi tiết các nguồn thu ở trên địa bàn, đảm bảo là yêu cầu đề nghị các cái đơn vị là kê khai và đôn đốc nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước. Thứ ba là tăng cường công tác đôn đốc thu nợ thuế và tập trung vào các cái nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ công chức chịu trách nhiệm đối với công tác đôn đốc thu nợ thuế.
Bên cạnh đó, bằng những cố gắng nỗ lực của mình, các đơn vị tổ chức doanh nghiệp, các hộ kinh doanh do được tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, khuyến khích và kích cầu thị trường lưu thông, nên đã có những đóng góp tích cực vào nguồn lực cho nhà nước và phục hồi nền kinh tế cho địa phương. Ông Hoàng Tiến Dũng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước, một thành viên Sổ số Kiến thiết Yên Bái, cho biết.
Trong 9 tháng đầu năm 2019, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hoạt động kinh doanh sổ số và kinh doanh dịch vụ lưu trú phải tạm dừng hoạt động 22 ngày. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là sự hướng dẫn hỗ trợ tích cực của ngành thuế tỉnh Yên Bái, công ty sổ số đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp hỗ trợ đại lý, hỗ trợ người lao động, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất kinh doanh. Đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã đi vào ổn định, đảm bảo kế hoạch đề ra, thực hiện tốt tiến độ thu ngân sách được tỉnh giao, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội và góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái.
Nhiệm vụ thu ngân sách 2 tháng còn lại của năm 2020 là còn khá nặng nề. Do vậy, Cục Thuế tỉnh yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành chủ động triển khai xây dựng kịch bản chi tiết từ nguồn thu phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo tiến độ thu ngân sách trong tháng, quý. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý thuế, thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện tốt công tác nội ngành và nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trong toàn ngành. Tham mưu cho cấp ủy chính quyền các địa phương bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Tổng cục Thuế và tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh để chủ động triển khai tiến độ thu ngân sách, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế nhằm đánh giá đúng khả năng nguồn, kịp thời nắm bắt những yếu tố tác động làm ảnh hưởng tăng giảm đến nguồn thu trên địa bàn. Thực hiện đôn đốc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo dự toán tháng quý được giao, kịp thời trả lời các vướng mắc cho doanh nghiệp, đánh giá phân tích tình hình nợ đọng và khả năng thực hiện thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2020.
Cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Yên Bái, nhiều người thường nghĩ ngay tới mùa lúa chín mù căng trải, đắm say lòng người. Những đồi chè san tuyết cổ thụ xanh mướt trên đỉnh suối Giàng cùng những cung đường đèo quanh co ngoạn mục. Ít ai biết, ngay tại thành phố Yên Bái cũng có rất nhiều địa điểm vui chơi, tham quan thú vị. Chuyên mục tạp chí và du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Khám phá những điểm vui chơi tại thành phố Yên Bái.
Đỉnh Đền Chùa Nam Cường hay còn được biết đến với cái tên Đền Mẫu Nghi Thiên Hạ hay Chùa Vạn Thắng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, tọa lạc tại xã Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Cụm quần thể di tích văn hóa tâm linh này được xây dựng từ năm 1923, thờ Thánh Hưng Đạo Đại Vương và Thánh Mẫu Linh Từ. Đền Mẫu, Đình Nam Cường, Chùa Vạn Thắng là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa tinh thần của người dân thành phố Yên Bái, đặc biệt là lễ hội Đền Mẫu được tổ chức vào rằm tháng Giêng hàng năm. Đây cũng là một trong những địa điểm thu hút du khách thập phương tìm đến để chảy hội và tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc. Nằm trong quần thể di tích lịch sử của thành phố Yên Bái, từ lâu đền Tuần Quán, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã nổi tiếng là một ngôi đền tôn nghiêm cổ kính với nhiều chứng tích lịch sử còn nguyên giá trị. Ngôi đền có từ thời Lê Trung Hưng, đầu thế kỷ 15 đến nay đã có nhiều trăm năm tồn tại trong đời sống tin ngưỡng của nhân dân địa phương, gắn liền với lịch sử Yên Bái. Tọa lạc bên bờ sông Hồng, hiền hòa, đền Tuần Quán lâu nay không chỉ được biết đến là điểm cúng lễ, cầu an lành của tín đồ Phật tử thập phương, mà còn được xem như một trong những điểm đến không thể thiếu trong hành trình tâm linh cầu tài cầu lộc của du khách gần xa trong những dịp đầu xuân. Nằm trên đường Nguyễn Thái Học, công viên Yên Hòa chính là địa điểm nghỉ ngơi thư giãn lý tưởng dành cho du khách khi đến với thành phố Yên Bái. Công viên này sở hữu một diện tích khá rộng, lên đến 30 hectare. Đến đây, du khách sẽ được tận hưởng bầu không khí cực kỳ trong lành, mát mẻ và rất yên tĩnh dưới những tán cây rộng lớn. Đặc biệt, Công viên Yên Hòa cũng chính là nơi tọa lạc của di tích khu mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. Với những du khách theo đuổi hành trình du lịch về cội nguồn, đây chắc chắn sẽ là địa điểm không thể bỏ qua. Mặc dù thuộc địa phận huyện Trấn Yên, nhưng khu di tích sinh thái Hồ Đầm Hậu chỉ nằm cách trung tâm thành phố Yên Bái hơn 10 km về phía nam và là điểm đến yêu thích của rất nhiều du khách khi đến với thành phố Yên Bái. Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi thú vị như chèo thuyền, khám phá những hòn đảo lớn nhỏ, chơi gôn, leo núi, đạp xe địa hình, câu cá. Đặc biệt, nguồn thủy sản tươi ngon ngay tại Hồ Đầm Hậu sẽ mang đến cho du khách những bữa ăn tuyệt hảo. Thời gian tới đây, khi đến với thành phố Yên Bái, du khách sẽ có thêm lựa chọn giải trí mua sắm tại Meling Plaza Yên Bái, một dự án của Eurowindow Holding, tập đoàn uy tín với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Tọa lạc tại đường Điện Biên, phường Minh Tân, một trong ba tuyến đường điểm sáng xanh sạch đẹp của thành phố Yên Bái. Dự án được xây dựng theo mô hình khu phức hợp, gồm một trung tâm thương mại, 12 căn nhà phố thương mại và 18 căn biệt thự đơn lập, song lập. Trong đó, riêng trung tâm thương mại Meling Plaza rộng gần 2.000 m², được thiết kế 4 tầng nổi với rất nhiều dịch vụ tiện ích đẳng cấp như đại siêu thị, trung tâm hội nghị tiệc cưới sang trọng, hệ thống nhà hàng, cà phê cao cấp, khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim hiện đại. Đến đây, du khách có thể thoải mái mua sắm và trải nghiệm các hoạt động giải trí hấp dẫn. Meling Plaza Yên Bái cũng được đánh giá là nơi an cư lý tưởng cho những con người thời đại mới với không gian sống xanh, thiết kế tân cổ điển mang màu sắc sang trọng quý phái. Dự án hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng cuộc sống mới của thành phố Yên Bái, nơi kiến tạo cuộc sống phồn vinh, đồng thời là điểm check-in sang chảnh cho du khách thập phương trong tương lai. Hiện tại dự án đang trong quá trình xây dựng và sẽ ra mắt sản phẩm trong thời gian tới đây.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trong ngày 31 tháng 10 năm 2020 và ngày 1 tháng 11 năm 2020, chương trình Trái tim cho em do Viettel Yên Bái phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái vào ngày 31 tháng 10 năm 2020 và Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái số 355 Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vào ngày 1 tháng 11 năm 2020. Các gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái nếu thấy người thân có triệu chứng sau hãy đưa đến khám. Đã được các bác sĩ tại các cơ sở y tế phát hiện nghi vấn mắc tim bẩm sinh. Thường hay bị ho, khò khè, tái đi tái lại nhiều lần. Thở khác thường, thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào. Trẻ hay bị sưng phổi, viêm phế quản. Trẻ có biểu hiện bú chậm, kéo dài trên 30 phút hoặc không thể chấm dứt bữa bú. Thở nhanh hay toát mồ hôi, đặc biệt sau các bữa bú. Trẻ chậm lớn, da xanh xao, lạnh, vã mồ hôi, thường rất dễ mệt. Môi, lưỡi, đầu ngón tay tím xanh, hụt hơi khi gắng sức. Trân trọng cảm ơn.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.